Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 6 sau phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết Trước ngưỡng cửa công nghị tấn phong năm hồng y mới. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại những chia sẻ của cha José María de Paula về kinh nghiệm mục vụ tại các khu ổ chuột ở ngoại ô Buenos Aires. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài sự thanh luyện sau khi chết. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cầu mong việc phòng ngừa bệnh ung thư có thể mở rộng cho tất cả mọi người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 6 dành cho 150 thành viên Liên minh Italia chống bệnh ung thư. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi liên minh này như một phương thế rất hữu ích để gây ý thức và thông tin trong dư luận quần chúng về việc phòng ngừa và chữa trị ung thư. Đức Thánh Cha nói, hiện nay có nhu cầu rất lớn là phổ biến một nền văn hóa sự sống được hình thành nhờ những thái độ và đường lối cư xử, cần một nền văn hóa bình dân thực sự, nghiêm túc mà mọi người có thể đạt tới, không dựa trên những lợi lộc thương mại. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, vì sức khỏe là một thiện ích hàng đầu và cơ bản của mỗi người, nên thật là điều đáng mong ước nếu việc phòng ngừa bệnh ung thư có thể mở rộng cho tất cả mọi người nhờ sự cộng tác của các dịch vụ công và tư, những sáng kiến của xã hội dân sự và những sáng kiến bác ái. Như thế, với sự đóng góp đặc thù của anh chị em, kể cả trong lĩnh vực này, chúng ta có thể làm cho các xã hội chúng ta ngày càng bao gồm tất cả mọi người.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các nạn nhân tai nạn đất lở ở Trung Quốc làm cho hàng trăm người bị mất tích. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 6 vừa qua với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại làng Tân Ma, huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc, bị đất lở lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 6 vừa qua vì mưa lũ. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và bị thương, cũng như cho tất cả những người bị mất nhà, mất cửa. Xin Chúa an ủi các gia đình và nâng đỡ những người cứu cấp. Tin sơ khởi cho biết có 15 người chết và 141 người mất tích, 46 nhà bị chôn vùi, lấp kín dòng sông ở thung lũng dài ít là 2 cây số. Làng Tân Ma ở phía bắc thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên và là một địa điểm du lịch. Người ta cho rằng có thể có các du khách trong số các nạn nhân. Huyện Mậu tọa lạc gần huyện Vấn Xuyên là trung tâm một trận động đất dữ dội hồi năm 2008, làm cho hơn 80.000 người chết.
Jerusalem, Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzaballa, giám quản tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, cho biết cuộc thương thuyết giữa Israel và Tòa Thánh có tiến bộ nhiều và hiệp định giữa hai bên có thể được ký kết trước cuối năm nay. Đức Tổng giám mục Pizzaballa thuộc dòng Francisco, Ngài cho biết như trên trong cuộc gặp gỡ toàn quốc lần thứ tư của các ký giả Italia, Công giáo và Không Công giáo, diễn ra hôm 24 tháng 6 vừa qua tại Grotta Mare. Ngài nói thêm rằng, sau khi có hiệp định, còn cần phải giải thích văn kiện này. Về tình hình tại Trung Đông, Đức Tổng giám mục Pizzaballa nói rằng, chúng tôi đang ở trong một thời kỳ có rất nhiều thay đổi, nhưng hiện thời chúng tôi không biết tình hình tại Thánh Địa sẽ thế nào trong 5 năm tới đây. Tại Thánh Địa có vẻ không có những thay đổi lớn với chính sách về các sự kiện trên lãnh thổ của người Palestine bị Israel chiếm đóng. Tại miền này tuy không có lực lượng Hồi giáo ISIS, nhưng ý thức hệ của nhóm này đã tràn tới đây khiến cho các cộng đoàn nhỏ như các cộng đoàn Kitô rất lo âu.
Cotabato, Đức Hồng y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato Nam Philippines, mạnh mẽ lên án vụ quân khủng bố võ trang xúc phạm đến một thánh đường. Vụ này xảy ra ngày 21 tháng 6 vừa qua tại làng Malagakit trên đảo Mindanao. Khoảng 300 tay súng thuộc Tổ chức Chiến binh Hồi giáo Bangsamoro cho tự do, gọi tắt là BIF, đã tấn công thành phố Pikkawayan, khiến cho hàng trăm dân chúng phải di tản. Nhóm BIF trung thành với nhà nước Hồi giáo IS và ly khai với mặt trận giải phóng Moro Hồi giáo sau khi mặt trận này ký hiệp định với chính phủ Philippines. Chỉ huy trưởng cảnh sát ở thành phố Pikkawayan, ông Rayan Mamon cho biết phiến quân đã phá hủy các đồ đạo, thánh giá, tượng chúa, đức mẹ và các thánh trong nhà nguyện và quăng mình thánh chúa vung vãi trên mặt đất. Đức Hồng Y Quevedo gọi hành động xúc phạm này là gian ác. Những việc đó giống như xúc phạm đến một đền thờ Hồi giáo và sách Koran do những người không Hồi giáo. Cả hai vụ phạm thánh này đều là tội. Đức Hồng Y kêu gọi nhóm BIF hãy trừng phạt những người đã xúc phạm đến nhà nguyện, và ngài nói rằng nếu lực lượng BIF muốn có tiếng là tôn trọng mọi tôn giáo, thì phải trừng phạt những phần tử đã phạm tội ác đáng kinh tởm như thế, và giáo dục các thành viên phải tuyệt đối tôn trọng các tôn giáo khác. Ngoài ra, Đức Hồng Y Quevedo cũng kêu gọi các tín hữu công giáo ở Pikkawayan hãy làm việc đền tạ và tái lập sự thánh thiêng cho nhà nguyện của mình.
Cairo, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết đã ngăn chặn được một mưu toan khủng bố một thánh đường. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 6, bộ này nói là đã bắt giữ 6 người trong một tổ đặc công nhắm khủng bố tự sát trong một thánh đường ở thành phố Alexandria, mạn Bắc, Ai Cập. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 6 thành viên của nhóm, trong đó có 2 người có nhiệm vụ mang bom tự sát. Một trong những người ấy dự kiến sẽ cho bom trong người nổ tung, và người thứ hai sẽ cho bom nổ khi cảnh sát chạy đến nơi. Cách đây gần 3 tháng, nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đã thực hiện 2 cuộc khủng bố chống 2 thánh đường của giáo hội chính thống Cốt ở mạn Bắc thủ đô Cairo và Alexandria, làm cho 45 người chết. Tháng 12 năm ngoái, một vụ khủng bố tại thánh đường Cốt ở Cairo làm cho 29 người chết. Hôm thứ Năm 22 tháng 6, Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo cảnh sát tại miền nam nước này đã giết trên 7 tên cực đoan có liên hệ tới những cuộc khủng bố nói trên.
Roma năm nay tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập bằng cách xây một thánh đường ở Cameroon bên Phi Châu, dâng kính Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng. Giáo sứ bé nhỏ này ở Cotto thuộc giáo phận Nờ Công Samba, được thành lập năm 2014 và đang nóng lòng chờ đợi một nhà nguyện mới và 3 nhà thờ khác còn phải được kiến thiết. Tuy các linh mục còn phải cử hành thánh lễ trong các chòi, nhưng các vị cố gắng hết sức để bảo đảm việc săn sóc mục vụ cho khoảng 1.000 tín hữu. Nhu cầu cấp thiết của giáo xứ là có được một thánh đường. Cha sở địa phương Modeste Dickwo đã xin tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ hỗ trợ để xây một nhà thờ với danh hiệu Thánh Gioan Phaolô II. Cha nói, có được một nơi thờ phượng xứng đáng sẽ đẩy mạnh năng động trong cộng đoàn chúng tôi. Tại đây dân chúng rất nghèo, nhưng số tín hữu gia tăng. Năm ngoái chúng tôi đã cử hành bí tích rửa tội cho 20 người lớn. Dân địa phương làm nghề canh nông và chăn nuôi. Cả hai công việc này gặp khó khăn vì thiếu điện và nước. Các gia đình phải dùng nến hoặc là đèn dầu, và chỉ có ít người có máy phát điện vì giá xăng dầu đắt đỏ. Phân bộ Italia của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã nhận lời thỉnh cầu của cha Dickwo, và trong những ngày này đang kêu gọi các ân nhân hỗ trợ cuộc lạc quyên để xây thánh đường.
Washington, các giám mục Mỹ phê bình dự thảo luật mới vừa được đệ trình tại Thượng viện trong những ngày qua. Đức cha Frank DeWine, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển Con người thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, tuyên bố rằng sự kiện luật mới không bảo vệ những người túng thiếu nhất, đó là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các giám mục Mỹ cũng đánh giá tích cực những điều khoản trong dự luật mới loại trừ việc phá thai ra khỏi sự tài trợ y tế cộng đồng. Dự luật mới do chính phủ của Tổng thống Donald Trump đề ra để thay thế luật cũ gọi là Obamacare về hệ thống săn sóc sức khỏe. theo Đức cha Dewan, dự luật được trình bày tại Thượng viện cũng có những khuyết điểm, nếu không muốn nói là nặng hơn, so với dự luật đã đệ trình và được Hạ viện Mỹ thông qua. Khuyết điểm ở đây là dự luật mới sẽ có ảnh hưởng tiêu cực trên những thành phần dễ bị tổn thương và nghèo nhất trong dân chúng. Dự luật cắt giảm nhiều hơn các tài trợ dành cho hệ thống Medicaid, tức là chương trình sức khỏe công cộng dành cho những người không thể có bảo hiểm sức khỏe tư. Việc cắt giảm này sẽ gây thiệt hại cho các gia đình có lợi tức thấp và cho các cộng đoàn gặp khó khăn. Theo Đức cha Dewan, tuy dự luật đệ trình tại Thượng viện cố gắng nâng đỡ nhiều hơn những người sống dưới mức nghèo đói, nhưng dự luật là một giới hạn nặng nề đối với những người không có bảo hiểm sức khỏe. Ngoài ra, luật cũng không nói đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho những gia đình di dân. Thêm vào, có vấn đề bảo vệ sự phản kháng lương tâm của các nhân viên y tế. Đây là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong chính sách y tế tại Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa công nghệ tấn phong năm hồng y mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 4 giờ chiều ngày mai 28 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự công nghị tấn phong năm hồng y mới mà Ngài đã xướng danh cách đây hơn một tháng vào cuối buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, tôi muốn thông báo thứ Tư ngày 28 tháng 6 tới đây, tôi sẽ nhóm công nghị để bổ nhiệm năm hồng y mới. Xuất xứ khác nhau của các vị trên thế giới biểu lộ đặc tính công giáo của giáo hội phổ biến trên toàn trái đất và việc chỉ định cho mỗi vị một thánh đường ở Roma cho thấy các hồng y thuộc về giáo phận Roma là giáo hội chủ trì trong đức bác ái tất cả các giáo hội theo kiểu nói thời danh của thánh Ignacio thành Antioquia. Và ngày thứ Năm 29 tháng 6, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, tôi sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các hồng y mới, với hồng y đoàn, với các giám mục mới, các vị tổng giám mục chánh tòa, các giám mục và một số linh mục. Sau khi xướng danh năm tiến chức, và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy phó thác các hồng y mới cho sự bảo vệ của thánh Phêrô và Phaolô để nhờ sự chuyển cầu của vị thủ lãnh các tông đồ, các vị là những người phục vụ đích thực tình hiệp thông giáo hội và nhờ sự chuyển cầu của thánh tông đồ dân ngoại, các vị là những người hân hoan loan báo tin mừng trên toàn thế giới và với chứng tá và tư vấn, các vị nâng đỡ tôi khẩn trương hơn trong việc phục vụ của tôi như giám mục Roma và mục tử hoàn vũ của giáo hội.
Đứng đầu danh sách năm tiến chức hồng y được Đức Thánh Cha xướng danh là Đức cha Jean-Jacques Beau, 74 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Bamako, thủ đô Mali bên Phi Châu, Ngài đậu cử nhân kinh thánh, làm giáo sư Đại chủng viện Bamako, rồi lần lượt làm giám mục phụ tá tổng giáo phận này, sau đó làm giám mục chính tòa giáo phận Mopti. Từ 19 năm nay, Ngài coi sóc giáo phận thủ đô Mali, dấn thân chống lại sự loại trừ, thăng tiến hòa giải và tình liên đới giữa nhân dân Mali với nhau. Mali chỉ có 240.000 tín hữu công giáo, tương đương với 2% dân số. Đa số dân tại đây là người Hồi giáo. Vị thứ hai là Đức cha Juan José Omeya, 71 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, từng làm thừa sai tại Phi Châu một năm và được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Zaragoza năm 1999. Ngài chuyển qua hai giáo phận khác trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Barcelona năm 2015. Đây là thành phố lớn thứ hai tại Tây Ban Nha. Đức tổng giám mục Omeya được coi là có cùng quan điểm với Đức Thánh Cha Francisco về giáo hội, nhạy cảm về xã hội. Thực vậy, hồi năm 2005, trong khi nhiều giám mục khác ở Tây Ban Nha xuống đường chống chính sách của Thủ tướng José Zapatero thuộc Đảng Xã hội, thì Đức cha Omeya, lúc đó là giám mục giáo phận Calahorra và La Cantada, không tham dự với các giám mục khác, nhưng tham gia một cuộc tuần hành chống nghèo đói. Vị thứ ba là đức cha Anders Arborius, 69 tuổi, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển. Ngài từ Tin Lành Luther trở lại Công giáo năm 20 tuổi, gia nhập dòng Camelo Nhặt Phép, du học tại Bỉ và Roma. Năm 1998, Ngài trở thành người gốc Thụy Điển đầu tiên được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Stockholm từ thời cải cách của Tin Lành Luther cách đây 500 năm. Trong 10 năm trời từ 2005 đến 2015, Ngài là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu. Thụy Điển chính thức chỉ có 110.000 tín hữu Công giáo, đa số là những người di dân. Vị thứ tư là đức cha Louis Marie Linh Mankhanekun, 73 tuổi, giám mục hiệu tòa Acque Nove di Proconsolare, đại diện tông tòa Bắc Xế bên Lào. Một chuẩn giáo phận chỉ có 15.700 tín hữu Công giáo. Ngài nguyên là linh mục thuộc hạt đại diện tông tòa thủ đô Viên Chăn, và từ năm 2000, Ngài được chuyển về Bắc Xế. Đức cha thông thạo tiếng Lào, Khmer, Pháp và Anh. Từ tháng 2 năm nay, Ngài kiêm nhiệm chức vụ đại diện tông tòa Viên Chăn. Cả nước Lào chỉ có 42.000 tín hữu Công giáo. Sau cùng là đức cha Gregorio Rosa Chavez, 75 tuổi, giám mục phụ tá tổng giáo phận San Salvador từ 35 năm nay. Hiện thời Ngài là cha sở nhà thờ Thánh Francisco ở thủ đô San Salvador, kiêm chủ tịch Caritas Mỹ Châu Latin và Caribe, đồng thời là chủ tịch Caritas El Salvador. Ngài cộng tác lâu năm với Đức Chân Phước tổng giám mục Oscar Romero, người đã bị sát hại trong lúc cử hành thánh lễ hồi năm 1983. Lễ tấn phong năm Hồng Y mới được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Vì Hồng Y chỉ là một tước vị chứ không phải là bí tích truyền chức thánh. Sau bài đọc sách thánh và bài giảng của Đức Thánh Cha, các tín chức Hồng Y sẽ tuyên thệ rồi lần lượt tiến lên để Ngài đội mũ đỏ cho cùng với sắc phong chỉ định thánh đường. Nghi thức tấn phong các Hồng Y mới kết thúc với kinh lạy Cha và lời nguyện của Đức Thánh Cha. Tiếp đến, từ 6 giờ chiều, tại các hành lang ở Đại Thính Đường Phaolô 6, các Hồng Y mới sẽ tiếp các tín hữu, thân nhân và những người đến chúc mừng.
Hôm 31 tháng 5 vừa qua, giống như những lần trước đây, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho mỗi tín chức Hồng Y mới để nhắc nhở chức vị Hồng Y không phải là một sự thăng quan tín chức làm ông hoàng, nhưng là một công tác phục vụ. Đức Thánh Cha viết, hiện đại thân mến, trong ngày chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ đi viếng, tôi nồng nhiệt chúc mừng hiền đệ như báo trước điều tôi sẽ làm ngày 28 tháng 6 tới đây trong công nghị phong Hồng Y. Với lời chào này, tôi bày tỏ hy vọng rằng chứng tá của hiền đệ như môn đệ của Chúa Kitô càng có thể tỏ tường hơn trong công tác phục vụ mà hôm nay giáo hội yêu cầu hiền đệ. Tước vị Hồng Y là một công tác phục vụ, không phải là một địa vị tạo nên sự quan trọng hơn người khác, và cũng chẳng phải là một huy chương hoặc một sự thăng quan tín chức như ông hoàng. Đây là điều hoàn toàn khác biệt và cao cả hơn. Đó là một ơn gọi theo sát Chúa và bước theo Ngài, không chấp nhận thỏa hiệp hoặc điều kiện nào. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài đã cầu nguyện đặc biệt cho tín chức Hồng Y trong ngày trước khi viết lá thư này. Nghe đọc một đoạn sách tông đồ công vụ, suy nghĩ về sự quảng đại của Thánh Phaolô trong công tác phục vụ và về những lời của Thánh Nhân. Tôi không nghĩ đời sống tôi đáng được công trạng nào. Và Đức Thánh Cha viết tiếp, tôi đã mong ước và cầu xin cho hiền đệ được cùng một thái độ ấy trong cuộc sống như một Hồng Y. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn vị Hồng Y tương lai vì sự trợ giúp dành cho giáo phận Roma, hứa cầu nguyện và gần gũi trong tinh thần huynh đệ. Và Đức Thánh Cha không quên xin tín chức Hồng Y nhớ cầu nguyện cho Ngài nữa.
Từ sau khi Đức Thánh Cha loan báo bổ nhiệm thêm 5 Hồng Y mới, dư luận báo chí đã bình luận nhiều về sự bổ nhiệm này, giống như những lần trước đây, đã gây ngạc nhiên cho các quan sát viên và có lẽ cho chính các tín chức được chọn, như Đức Cha Arborius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, hoặc là Đức Cha Louis Marie Linh, người Hà Lào, Đức Cha Jean Gerbo, tổng giám mục Bamako, thủ đô Mali, bên Phi Châu, hoặc là Đức Cha Rosa Chavez, chỉ là giám mục phụ tá, Tổng giáo phận San Salvador, trong khi vị Tổng giám mục tại đây lại không được chọn. Chỉ có Đức cha Juan José Omeya, Tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha, là xuất thân từ một giáo phận vốn có hồng y. Bốn vị còn lại đều là những người ở ngoài khuôn khổ và là những vị hồng y đầu tiên của quốc gia liên hệ. Nhiều ký giả cũng ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha Francisco tỏ ra mau lẹ, lấp đầy chỗ trống trong con số các hồng y cử tri, do những hồng y quá 80 tuổi để lại. Đức Thánh Cha Francisco vẫn duy trì quy luật tối đa là 120 hồng y cử tri dưới 80 tuổi, vì thế tính đến ngày mai 28 tháng 6 chỉ có 4 chỗ trống. Và ngài bổ thêm 5 vị mới, thành ra có 121 vị, nhưng con số này sẽ sớm trở lại tình trạng bình thường trong tháng 7 khi một hồng y tròn 80 tuổi. Không ai ngờ Đức Thánh Cha bổ nhiệm các vị mới sớm như vậy. Có người cho rằng vào cuối tháng 11 năm nay, ngài có lẽ viếng thăm Ấn Độ và Bangladesh là thời kỳ thường nhóm công nghị tấn phong hồng y mới. Một số báo chí khác thì cho rằng Đức Thánh Cha Francisco muốn bảo vệ công trình cải tổ của ngài trong giáo hội, và cách tốt nhất là làm sao để vị giáo hoàng kế nhiệm cũng theo đuổi cùng đường hướng và tiếp tục công trình cải tổ do ngài đề ra. Lý do vì Đức Thánh Cha biết rõ những cải tổ do ngài đề xướng cũng gặp những phê bình và chống đối trong giáo hội, như chính Đức Hồng Y tân cử Rosa Chavez của Salvador cho biết. Trong 4 năm qua, kể cả công nghị ngày mai, có 49 hồng y cử tri được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, tức là 40% hồng y dưới 80 tuổi. Phần lớn ngài chọn các vị từ những vùng ngoại biên, như quần đảo Tongo trong Thái Bình Dương, nước Cabo Verde ở Phi Châu, thay vì Tổng giáo phận Venezia, Đông Bắc Italia, Myanmar, Papua New Guinea, v.v. Nay có thêm Lào, Mali, El Salvador, Thụy Điển. Các hồng y mới được coi là có cùng chiều hướng với Đức Thánh Cha đương kim. Sau ngày mai, trong số 121 hồng y cử tri thì có 53 vị đến từ Âu Châu. Trong số này, 24 vị là người Ý. Từ Trung và Nam Mỹ có 20 vị, Bắc Mỹ 13, Á Châu và Phi Châu, mỗi đại lục có 16 vị, và sau cùng là 3 vị từ Châu Đại Dương. Trong 3 công nghị đầu, Đức Thánh Cha giảm bớt số hồng y người Âu và Italia trong số các hồng y cử tri. Trong 5 hồng y lần này, không có vị nào là người Ý. Có người phê bình việc chọn lựa của Đức Thánh Cha và cho rằng ngài phá tán hồng y đoàn với những chọn lựa theo tiêu chuẩn riêng tư của ngài, trong khi các vị tiền nhiệm tôn trọng quy ước, dù rằng điều này có nghĩa là chọn những hồng y có quan điểm khác với ngài. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục con đường của ngài là chọn các hồng y có uy tín về mục vụ để thi hành công việc và thực sự đại diện cho giáo hội địa phương. Ngày mai, hồng y đoàn sẽ có tổng cộng là 226 vị, trong số này có 121 hồng y cử tri dưới 80 tuổi, và trong đó có 20 vị do Đức John Paul II bổ nhiệm, 52 vị do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, và 49 vị do Đức Đương Kim Giáo Hoàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chia sẻ của cha José María de Paula về kinh nghiệm mục vụ tại các khu ổ chuột ở ngoại ô Buenos Aires. Hồi đầu tháng 3 năm nay, 2017, trong lần gặp gỡ các cha xứ của giáo phận Roma, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói đến cha José María de Paula, thường được biết với cái tên cha Pepe, cha xứ của khu ổ chuột de la Cracovia ở ngoại đô thủ đô Buenos Aires của Argentina. Ở Argentina, người ta gọi các cha xứ này là các cha xứ ổ chuột. Cha Pepe cho biết, chỉ tại thủ đô đã có 56 khu ổ chuột và có tới 650 các vùng ngoại ô xung quanh.
Ở đó, tại những nơi tiêu biểu của biên cương mà Đức Giáo hoàng Francisco đề ra, một số các linh mục làm chứng cho tin mừng mỗi ngày bằng cách sống giữa những người bị nền kinh tế phế bỏ và hủy diệt. Các cha xứ ổ chuột đã hiện diện từ cuối những năm 1970. Theo ảnh hưởng của Công đồng Vatican thứ hai, các linh mục và giáo dân quyết định sống đức tin bằng cách chia sẻ với những người bằng cùng nhất. 30 năm sau, Đức Tổng giám mục Bergoglio của Buenos Aires, nay là Đức Giáo hoàng Francisco, đã mang một động lực mới đến cho các cha xứ ổ chuột này. Các cha xứ ổ chuột tiếp tục rong ruổi qua các nẻo đường, khi đi bộ, lúc đạp xe, hoặc sử dụng các phương tiện cũ kỹ. Mỗi vị có một sứ vụ, không đòi hỏi phải giống nhau, không ganh đua, nhưng là đồng hành với cuộc sống của những người ở các khu ổ chuột. Các vị tin là Chúa đặt mình vào đây, qua bổ nhiệm của giám mục, để tiếp tục con đường và hoạt động mục vụ của các cha xứ ổ chuột tiền nhiệm ở các ổ chuột này. Trong một cuốn sách, cha Pepe đã thuật lại công việc chống lại việc buôn bán ma túy và dấn thân giúp người nghèo. Cha kể, tôi bắt đầu sứ vụ cách đây 20 năm, khi Đức Giáo hoàng Francisco lúc ấy còn là Đức cha Pecuño, phụ tá giáo phận, đã quyết định gửi tôi đến Ciudad Oculta, một khu phố ngoại ô của thủ đô Buenos Aires, để làm việc với các trẻ em và người nghèo. Có lẽ Ngài hiểu rằng hai đặc sủng đặc biệt của ơn gọi linh mục giáo phận của tôi có thể diễn tả tốt hơn trong các khu ổ chuột. Sự xuất hiện của Đức cha Bergoglio tự nó đánh dấu sự khác biệt. Từ năm 1996 đến năm 2003, không có viên chức chính phủ nào từng đặt chân đến khu ổ chuột, và nhân vật xã hội quan trọng duy nhất đã đi qua đó là Đức Hồng Y Bergoglio. Nếu ngày hôm nay Ngài nói đến các biên cương là vì Ngài đã sống điều đó, Ngài không ở lại Buenos Aires ở công trường tháng 5, nói về lịch trình du hành, nhưng là nhìn vào thành phố theo cách khác, từ khía cạnh của đường số 21 của thành phố Ciudad Oculta, của Villa Paco Flores. Nếu có một linh mục bị bệnh, Ngài đến với linh mục đó để dâng thánh lễ, để uống mate, một thứ trà của người Argentina. Tóm lại, Ngài hiện diện là một người trong chúng tôi. Sự dấn thân của Ngài ở các khu ổ chuột đã đem lại cho chúng tôi nhiều sức mạnh, đã mở ra một con đường mới và đã tạo nên mối liên hệ trực tiếp giữa Ngài và các cư dân của các nơi này. Ban đầu chúng tôi có 10 linh mục và trong vòng một thời gian ngắn, dù là trong thời kỳ khủng hoảng ơn gọi, chúng tôi đã phát triển thành 20. Sự trợ giúp và hiện diện của Đức Bergoglio thì rất quan trọng, bởi vì, trên hết, chúng tôi đã thừa hưởng một lịch sử, nhưng các thách thức mà chúng tôi phải đối mặt thì mới mẻ. Khác với những thách thức thời cha Carlos Mujica và các bạn đồng hành của cha, cha Mujica là một trong những linh mục đầu tiên dấn thân tại các khu ổ chuột vào những năm 70. Vào thời đó, ưu tiên là xây dựng các cống rãnh và lắp đặt các hệ thống điện. Còn khi chúng tôi đến đó, chúng tôi gặp phải lũ lụt, thiếu nước uống tại một số nơi, vấn đề cơ sở hạ tầng và trên hết là tội phạm và ma túy. Trong 20 năm tôi sống ở các khu ổ chuột, nạn ma túy lan tràn không ngừng. Từ khía cạnh mục vụ, điều này đòi phải can thiệp theo cách khác. Cần phải biết làm gì với các trẻ em, người trẻ bị buộc vào thị trường tàn phá của các kẻ buôn bán ma túy và nạn nghiện ngập ma túy. Cha Pepe đã bị đe dọa và Đức cha giáo phận đã chuyển Ngài đi làm việc ở nơi khác một thời gian. Cách đây 4 năm, Ngài đã trở lại làm việc và vẫn tiếp tục công việc chống lại nạn buôn bán ma túy và giúp đỡ những người nghèo.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Sự thanh luyện sau khi chết.
thưa quý vị thính giả, theo đạo lý Công giáo, sau khi chết, linh hồn sẽ chịu phán xét và lập tức được vào thiên đàng hoặc trải qua cuộc thánh luyện khỏi tội lỗi hoặc xuống hỏa ngục. Rồi đến ngày tận thế, thân xác sẽ sống lại và kết hiệp với linh hồn để chung hưởng hạnh phúc muôn đời hoặc lãnh hình phạt vĩnh viễn. Điều này giả thiết rằng, tuy con người chết nhưng linh hồn thì bất tử để được thưởng hoặc chịu phạt. Đó là niềm tin về linh hồn bất tử của giáo hội Công giáo, được định tiến kể từ Công đồng Laterano thứ 5 năm 1513. Công đồng Vatican II lặp lại đạo lý này ở số 14 của hiến chế Vui mừng và hy vọng. Linh hồn không bị tiêu hủy khi bị tách rời khỏi thân xác. Thế nhưng, sang thế kỷ thứ 20, giáo lý này bị xét lại do vài nhà thần học Tin Lành và kế đó do vài nhà thần học Công giáo đặt ra, khiến cho huấn quyền phải lên tiếng trong một văn kiện của Bộ Giáo Đức Tin năm 1979. Giả thuyết của các nhà thần học Tin Lành. Ông Martin Luther chấp nhận đạo lý cổ truyền của Công giáo về sự phán xét riêng dành cho linh hồn và phán xét chung cả hồn và xác cũng như chung cho cả nhân loại. Thế nhưng sang thế kỷ thứ 20, và nhà thần học Tin Lành duyệt lại vấn đề và chỉ trích đạo lý Công giáo là không phù hợp với Thánh Kinh. Theo họ, Thánh Kinh chỉ nói tới sự phán xét vào ngày tận thế, chứ không nói tới sự phán xét riêng. Nhất là Thánh Kinh không nói tới linh hồn bất tử, mà chỉ nói tới thân xác phục sinh. Điều này không có chi lạ, bởi vì Thánh Kinh được viết trong khung cảnh văn hóa của người Do Thái, chứ không phải là của người Hy Lạp. Như chúng ta đã biết, người Do Thái quan niệm con người như là một tổng bộ, xác, hồn, khí, chứ không phải là hợp thể gồm bởi linh hồn và thân xác như là các triết gia Hy Lạp. Vì thế, thuyết linh hồn bất tử là con đẻ của triết học Hy Lạp, chứ không phải là của mặc khải Kitô giáo. Nếu không có chuyện linh hồn bất tử, thì điều gì sẽ xảy ra sau khi chết? Các thần học gia Tin Lành đưa ra nhiều ý kiến, tóm lại vào trong hai lý thuyết chính sau đây: phục sinh tức khắc hoặc cái chết hoàn toàn. Phục sinh tức khắc. Theo Paul Anthaus, Emil Brunner, ý niệm thời gian chỉ có giá trị ở đời này. Sau khi đã chết thì con người đi vào cõi vĩnh hằng. Vì thế, không có chuyện chờ đợi cho tới ngày tận thế. Nên sau khi chết, con người sẽ được phục sinh tức khắc. Một sự phục sinh có giá trị cho người chết hôm nay hoặc người sẽ chết trong vòng 10 thế kỷ, hay liền trước ngày Quang Lâm. Tất cả đều được phục sinh cùng lúc. Thuyết này được đặt tên là phục sinh trong lúc chết, resurrection in the death. Thuyết thứ hai, cái chết hoàn toàn. Đối lại, ông Oscar Kuhlmann chủ trương rằng người chết chờ đợi sự phục sinh vào ngày tận thế trong trạng thái giấc ngủ. Khuynh hướng này cũng được đặt tên là thuyết cái chết hoàn toàn, chết toàn bộ con người, dựa theo quan niệm của người Do Thái. Sau khi chết, con người xuống cõi âm và chờ đợi ngày phục sinh. Thậm chí, có người chủ trương rằng sự phục sinh sẽ là một cuộc tạo dựng mới từ hư vô. Giả thuyết của các nhà thần học Công giáo. Về phía Công giáo, việc xét lại niềm tin về linh hồn thiêng liêng bất tử được nêu lên do các cha Pierre Teilhard de Chardin và Karl Rahner. Chúng ta có thể tóm lược vào hai giả thuyết: phục sinh tức khắc và yên giấc ngàn thu. Phục sinh tức khắc. Trong một tác phẩm viết vào năm 1964, Karl Rahner cho rằng linh hồn tuy lìa bỏ thể xác nhưng không mất liên lạc với thế giới vật chất này, mà chỉ mất đi những giới hạn về thời gian và không gian mà thôi. Sau đó, Rahner bênh vực thuyết phục sinh tức khắc cùng với các nhà thần học Carré, Boros, Rorschach. Theo cha Rorschach, chuyện tận thế là một ý niệm thuộc văn chương khải huyền. Mặc khải chỉ nói tới sự viên mãn, nghĩa là khi ân cứu độ đạt tới đích điểm. Vì thế, phục sinh vào ngày tận thế không diễn ra như là một biến cố vào cuối dòng lịch sử thế giới, nhưng được thực hiện với cả một chuỗi những sự sống lại của các cá nhân khi họ được dẫn vào sự kết hiệp với Thiên Chúa. Louis Boros cũng cho rằng sau khi chết, mỗi người sẽ được phục sinh tức khắc, con người sẽ đến một thân xác để sống lại. Nhưng mà các sự phục sinh lẻ tẻ này còn khiếm khuyết và chỉ được hoàn tất vào ngày thế giới được biến đổi thành cuộc tạo thành mới. Thứ hai, in rất ngạn thu. Đó là cũng không thiếu nhà thần học như là Gonzalez Ruiz Poyer, chủ trương trích con người ngủ yên cho tới ngày phục sinh cánh chung. Họ thú nhận rằng chúng ta hoàn toàn mù tịt về số phận con người sau khi chết. Tóm lại, trước đây, thần học Công giáo nói rằng sau khi chết, linh hồn bất tử và được thưởng phạt ngay lập tức. Nhưng mà sau Công đồng Vatican II có thêm hai thuyết khác, hoặc là con người sống lại lập tức, hoặc là con người chết hoàn toàn, chờ tới ngày tận thế thì sẽ được phục sinh. Huấn quyền. Chính trong hoàn cảnh đó mà ngày 17 tháng 5 năm 1979, Bộ giáo Đức Tin đã gửi một văn thư đến các hội đồng giám mục trên thế giới để nhắc nhở vài điểm quan trọng liên quan tới cánh chung. Chúng ta có thể tóm lại trong những điểm sau đây. 1. Linh hồn bất tử. Ở số 3, văn kiện khẳng định rằng trong con người có một yếu tố tinh thần tồn tại sau khi chết. Yếu tố này có nhận thức và ý chí, và vì thế cái ngã vẫn tồn tại tuy rằng thiếu thân xác. Để mô tả cái yếu tố đó, giáo hội dùng cái từ linh hồn, bởi vì được Thánh Kinh và Thánh Truyền sử dụng. Mặc dù biết rằng cái từ linh hồn có nhiều nghĩa trong Kinh Thánh, nhưng mà giáo hội nghĩ rằng không có đủ lý do nghiêm trọng để mà loại bỏ nó. Và ngoài ra, cần phải dùng một cái dụng cụ ngôn ngữ để nâng đỡ đức tin của các tín hữu. Như thế, văn kiện phân biệt giữa thực tại và ngôn ngữ. Thực tại là ở trong con người có một yếu tố tinh thần khác với thân xác. Yếu tố này không chết theo xác, nhưng tồn tại và là chủ thể của sự hiểu biết và yêu mến. Yếu tố này tạo nên cái ngã là cái tôi, ngay cả khi thiếu thân xác. Chúng ta đặt tên cho yếu tố đó là linh hồn, bởi vì nó được sử dụng trong Thánh Kinh và truyền thống giáo hội. Rất có thể là mai ngày sẽ có một từ ngữ nào thích hợp hơn, nhưng mà tạm thời ta hãy dùng từ này để diễn tả đạo đức đức tin. Tuy nhiên xã hội cũng biết rằng cái từ hồn có nhiều nghĩa trong Thánh Kinh. Dù sao, xã hội không thể nào chấp nhận giả thuyết cái chết hoàn toàn cả hội lần xa. Điều thứ hai, sự sống lại cánh chung. Ở số 2 văn kiện nói rằng sự phục sinh được hiểu về toàn thể con người như là sự tham dự của các Kitô hữu và sự phục sinh của Đức Kitô. Một cách gián tiếp, văn kiện phi bác cái thuyết phục sinh lập tức vào lúc chết. Bởi vì nếu chủ trương phục sinh vào lúc chết, đang khi cái xác còn nằm đó, thì thế nào mà gọi là phục sinh cho được? Mặt khác, nếu sự phục sinh xảy ra cho từng người vào lúc chết, thì sự phục sinh vào thời cánh chung đâu còn ý nghĩa gì nữa. Những hệ luận khác, giả thuyết cái chết hoàn toàn hoặc phục sinh vào lúc chết có những hậu quả nguy hiểm đối với niềm tin và phục vụ của giáo hội Công giáo. Cái thuyết con người chết hoàn toàn khiến cho việc cầu nguyện cho các linh hồn qua đời, kể cả việc tuân các thánh, trở thành vô nghĩa lý. Thuyết phục sinh vào lúc chết đưa tới nguy cơ là làm giảm nhẹ đặc ân của Đức Maria hồn xác lên trời. Xã hội tin rằng Đức Maria được hưởng diễm phúc phục sinh sau khi mãn cuộc đời dương thế, khác với các phần tử còn lại của nhân loại sẽ phục sinh vào ngày tận thế. Nếu tất cả mọi người đều được phục sinh vào lúc chết, thì còn chi là đặc ân cho Đức Maria nữa. Một vài suy tư. Dựa theo văn kiện của Ủy ban Thần học Quốc tế về một vài vấn đề cánh chung năm 1992, chúng ta có thể bổ túc một vài suy tư như sau đây. Nhận định về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa. Chúng ta đừng nên quá lược giản vấn đề khi nêu lên sự khác biệt giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Do Thái không phân biệt rõ ràng giữa hồn và xác, nhưng không vì thế mà họ cho rằng cái chết tác động đến toàn thể con người bị chết. Không hẳn như vậy, sau khi chết vẫn còn một cái yếu tố bóng mờ Rephaim ở dưới âm phủ, và thậm chí các thánh biện huy nhiệm hy vọng rằng sẽ được về với Chúa. Cái riêng sách khôn ngoan đã chấp nhận ý tưởng linh hồn bất tử của những người công chính đang ở trong tay Chúa, dù trước mắt người đời họ ra như đã chết. Văn hóa Hy Lạp. Tuy văn hóa Hy Lạp phân biệt rõ ràng hai yếu tố hồn và xác, nhưng khi bàn đến sự liên hệ giữa hai yếu tố đó thì có những thuyết khác nhau. Học thuyết Plato quan niệm rằng chỉ có linh hồn mới thực sự là con người, còn thân xác chỉ là tù đạo. Còn thuyết của Aristotle thì quan niệm linh hồn là cái mô thể của thân xác và cần tới thân xác để mà thủ đắc các ý niệm. Sự tiến triển của Mặc Khải. Mặc Khải Thiên Chúa không nhất thiết gắn liền với văn hóa Do Thái. Lời Chúa có thể được diễn tả qua nhiều nền văn hóa khác nhau. Cách riêng từ Cựu Ước sang Tân Ước, ta thấy có sự tiến triển đạo lý về sự thưởng phạt và về thân phận con người sau khi chết. Đạo lý Công giáo không chỉ chấp nhận văn hóa Hy Lạp mà còn nâng cao nó lên. Thực vậy, triết học Aristotle chấp nhận linh hồn bất tử, không bị hủy diệt với thân xác. Nhưng mà ông ta lúng túng không biết làm cách nào linh hồn tự tại sau khi khỏi thân xác, xét rằng linh hồn cần đến thân xác để hiện hữu và hoạt động. Nhờ ánh sáng đức tin, Thánh Thomas Aquino đã soi sáng thêm cho Aristotle và cho thấy rằng sau khi chết, linh hồn hiện hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa và mong được tái hợp với thân xác vào lúc phục sinh. Sự phục sinh là một chân lý Mặc Khải chứ không phải là một khám phá của triết học. Mà những đoạn văn nói về linh hồn bất tử trong sách Khôn Ngoan, các nhà thần học thường chứng dẫn một đoạn văn của Thánh Phaolô về niềm tin của sự sống sau khi ra khỏi thân xác, đó là 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 1 tới câu 10. Khi Thánh Phaolô so sánh đời sống hiện tại trong thân xác như là cái áo hoặc ngôi nhà, ông mong được ra khỏi thân xác để về với Chúa. Văn kiện của Ủy ban Thảo Quốc tế còn thêm đoạn văn Matthew 10:28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác ở trong hỏa ngục.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.